Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: đột phá nhân tâm, bước ra khỏi người thường. Bài viết của một đệ tử đại pháp tại Trung Quốc đại lục. Mấy năm gần đây, khu vực chúng tôi có nhiều đồng tu cao tuổi xuất hiện ma nạn nghiệp bệnh ở các mức độ khác nhau. Có người bị bức hại qua đời, có người trường kỳ ở trong ma nạn. Cũng có người từ trong pháp mà đề cao lên, chân chính bước ra khỏi ma nạn. Những đồng tu này đa số là những đồng tu lớn tuổi. Họ có thể chịu khổ, có thể phó xuất. Họ đều rất tranh thủ thời gian học pháp, ngày nào cũng ra ngoài để giảng chân tướng cứu người. Ba việc đều làm rất tốt. Nhưng quan niệm người thường của họ rất nặng, không biết hướng nội tìm tu bản thân. Trong những đồng tu này, có người ở nhóm học pháp, đọc pháp tốc độ vô cùng nhanh, thường bị mất chữ, thiếu chữ, bản thân hoàn toàn không nhận thức được vấn đề này. Đôi khi rất khó nghe rõ được những gì họ đang đọc. Với trạng thái học như vậy, có thể tưởng tượng được hiệu quả học pháp của họ như thế nào. Sư phụ giảng: không biết pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu, không hướng nội mà tu, không tu tâm tính thì chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân. Trích bài giảng thứ nhất, chuyện pháp luân. Sư phụ đưa chúng ta lên cao tầng, chúng ta cần phải tu luyện theo yêu cầu của tầng thứ cao mới được, nếu không ma nạn sẽ xuất hiện trên con đường tu luyện của chúng ta. Theo quan điểm của cá nhân tôi, các đồng tu lớn tuổi kia có quan niệm người thường rất nặng, coi trọng bản thân, nhưng họ lại không nhận ra được quan niệm người thường và tâm coi trọng bản thân. Họ bị mắc kẹt trong cái lý của con người, ở trong cái tình của người thường mà lo được mất, không thoát ra được. Mặc dù đã chịu rất nhiều khổ, nhưng trong quá trình đó lại sinh ra rất nhiều oán hận, không đề cao tâm tính, mãi đứng ở trong được mất và quan niệm người thường mà không thoát ra được. Sư phụ đã giảng: chư vị không muốn cải biến trạng thái của con người, từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về đại pháp, thì chư vị sẽ mất cơ hội. Chư vị không cải biến cái lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn. Không thể là tôi cứ mãi tiêu nghiệp cho chư vị, còn chư vị không đề cao một cách chân chính trong pháp, nhảy thoát khỏi nhận thức của con người và quan niệm của con người. Phương thức suy xét, nhận thức, cảm kích của chư vị về tôi và đại pháp đều là biểu hiện tư duy người thường. Nhưng điều tôi dạy chư vị chính là vượt thoát khỏi người thường cơ mà. Hãy từ lý tính mà nhận thức đại pháp một cách chân chính. Trích lời cảnh tỉnh Tinh Tấn Yếu Chỉ. Làm thế nào để loại bỏ lớp vỏ bề mặt của con người? Lớp vỏ bề mặt của con người này là gì? Cá nhân tôi ngộ được từ trong pháp. Lớp vỏ bề mặt này chính là giả ngã được cấu thành từ những tư tưởng, quan niệm, lý, tình, chấp trước, dục vọng người thường trong quá trình luân hồi chuyển sinh, đời đời kiếp kiếp. Trăm ngàn năm qua, chúng ta chính là trong luân hồi chuyển sinh mà không ngừng duy hộ cái tự ngã. Chính là cái giả ngã này, bảo vệ tự ngã, chứng thực tự ngã, chỉ vì cái tự ngã này mà tồn tại. Còn cái tôi chân chính của chúng ta đã bị những quan niệm người thường chôn vùi. Chúng ta chỉ có thể từ trong pháp mà đề cao lên trên mới có thể nhảy ra khỏi cái giả ngã này, bước ra khỏi tầng con người. Khu vực chúng tôi có một đồng tu cao tuổi, thân thể trường kỳ phải chịu đựng ma nạn. Đồng tu này làm rất tốt ba việc, đồng thời cũng lo liệu nấu nướng cho cả gia đình, dọn dẹp nhà cửa, quét dọn vệ sinh, quả thực rất vất vả. Trong một lần chia sẻ với bà, tôi nói rằng sư phụ đã giảng: khổ cái tâm trí mới là then chốt để cao tầng thực sự. Trích bài giảng thứ tư, chuyện pháp luân. Tôi nói với bà ấy rằng, vì không thể chỉ biểu hiện bề ngoài là một tiểu hòa thượng thổi lửa nấu cơm, vì phải đề cao tâm tính lên. Tuy chịu nhiều khổ, đã làm rất nhiều việc, nhưng lại oán con dâu lười biếng không đi làm, oán con cái không dọn dẹp nhà cửa, vì không giữ vững tâm tính còn phát khỏa với người nhà. Dì tuy rằng chịu rất nhiều khổ nhưng tâm tính không đề cao lên. Trong quá trình đó còn sinh ra rất nhiều oán hận. Đây chẳng phải là cái được không bù nổi cho cái mất ư. Sư phụ cấp cho dì cơ hội đề cao, nhất cử tứ đắc. Không phải lúc nào cũng có, người khác đều làm tốt cả thì cơ hội đề cao tâm tính của dì cũng mất. Còn một học viên lớn tuổi khác, từ góc độ người ngoài nhìn thì hoàn cảnh của bà vô cùng tốt. Chồng bà rất ủng hộ và giúp đỡ bà tu luyện. Từ việc ăn uống đến hết thảy công việc hàng ngày của bà đều được ông ấy chuẩn bị ổn thỏa. Bình thường bà chỉ cần làm ba việc, có việc gì đều có chồng lo liệu cho đến khi bà hài lòng mới thôi. Bà ấy đã dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về việc ăn gì, mua gì, cuộc sống như một công chúa. Khi bà có biểu hiện giả tướng nghiệp bệnh, bà đã không đề cao dựa trên pháp mà lại muốn dựa vào sự trợ giúp từ bên ngoài để vượt qua. Khi các đồng tu đến gặp bà chỉ muốn họ phát chánh niệm cho bà, hết lần này đến lần khác. Khi các đồng tu muốn cùng học pháp với bà ấy đã từ chối. Khi họ chia sẻ với bà ấy cũng không muốn nghe. Cái tôi của bà giống như một lớp vỏ dày bao bọc lấy bà. Khi bà trở nên tiều tụy, thân thể chỉ còn da bọc xương, bà còn không ăn cơm vì ăn nhiều sẽ khiến bà khó chịu. Cuối cùng bà đã bị cựu thế lực bức hại lấy đi nhục thân, thật đáng tiếc. Sư phụ giảng, cũng không như chư vị nghĩ rằng mọi việc thì chư thần và sư phụ đều có thể bao hết cho chư vị. Có những người nhân duyên phức tạp đến mức khó nói. Trích giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái, khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không, như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân. Trích bài giảng thứ tư, chuyện pháp luân. 1. Đạt tới tiêu chuẩn của thần. Tại tầng thứ hiện tại của tôi ngộ ra rằng nếu như người tu luyện bất luận gặp phải sự việc gì đều có thể chịu theo đoạn pháp mà sư phụ giảng phía trên để làm, thì mọi việc đều sẽ đạt tới tiêu chuẩn của thần. Mà những đồng tu đã bước vượt qua ma nạn kia đều chịu theo pháp của sư phụ giảng mà quy chính bản thân. Họ rất khiêm nhường suy xét cho người khác. Thân thể tuy đang ở trong ma nạn nhưng còn suy nghĩ cho người khác. Những gì đồng tu nói miễn là dựa trên pháp thì họ đều nghe. Phóng hạ tự kỷ, kiên trì học pháp, luyện công, phát chánh niệm, hướng nội tìm. Trong người thường còn có câu thế này: mãn chiêu tổn, khiêm thủ ích. Thủy mãn tắc giật, nguyệt mãn tắc khuy, nghĩa là kiêu căng chuốc lấy tổn hại, khiêm tốn hưởng được lợi ích. Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Nếu chúng ta không nghe lọt lời của người khác, khả năng chính là do tâm chấp trước vào tự ngã cường đại đang cản trở, chính là khiến cho bạn cố chấp vào tự ngã, không phóng hạ buông bỏ được tự ngã, cảm thấy bản thân mình đúng, nhìn thấy đồng tu chướng mắt. Sư phụ giảng, kỳ thực, bất kể chúng tôi đối xử với ai thế nào đi nữa, cũng chỉ có một pháp này, chỉ cần tuân theo pháp này mà làm, đó mới là tiêu chuẩn chân chính. Trích, bài giảng thứ 6, chuyện pháp luân. Miễn là những điều đồng tu nói đều dựa trên pháp thì chúng ta nên lắng nghe, như vậy thì mới có thể ở trong pháp mà không ngừng quy chính bản thân. 2. Xả bỏ chấp trước truy cầu và không ngại thay đổi. Tại đây tôi cũng muốn nhắc nhở những đồng tu đang ở trong ma nạn, nhất định cần tu bỏ tâm truy cầu, không yêu cầu kết quả, cầu thay đổi. Từ những lời giảng pháp của sư phụ, tôi ngộ ra rằng, cầu và oán, hai thứ này tương hỗ nhau mà tồn tại. Sở dĩ có oán là bởi vì hữu cầu. Chỉ bằng cách trong tu luyện, tu bỏ tâm hữu cầu thì mới có thể không cầu mà đắc. Những đồng tu đang ở trong ma nạn rất dễ mang theo tâm hữu cầu mà học pháp, phát chánh niệm. Lúc không nhìn thấy hiệu quả liền chán ngán thất vọng, thậm chí còn sinh ra cái tâm oán sư phụ. Điều này rất nguy hiểm, có thể bị cựu thế lực nắm được sơ hở, gia tăng ma nạn. Trong quá trình đó, bất quản là những đồng tu đang ở trong ma nạn hay những đồng tu đến để giúp đỡ, chúng ta chỉ cần làm tốt những việc mình cần làm, phóng hạ tự ngã, phóng hạ tâm hữu cầu, tính sư tính pháp, giao phó tất cả cho sư phụ. Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. 3. Cân bằng mối quan hệ gia đình. Khu vực chúng tôi còn có một đồng tu như thế này trong thời gian dịch bệnh bị phong tỏa ở nhà. Sau khi phong tỏa kết thúc, chúng tôi lại gặp lại đồng tu đó. Thật sự rất kinh ngạc, mặt của đồng tu vàng vọt, không có chút sắc hồng hào nào, gầy gò đến mức có thể bị một cơn gió thổi bay. Thật sự cảm thấy như sinh mệnh đang gặp nguy hiểm. Sau đó, hai đồng tu đã đưa cô ấy đến nhà tôi để chia sẻ và cùng giúp đỡ cô ấy hướng nội. Đồng tu đã lâu không ngủ được. Buổi tối cô ấy đặc biệt đau đớn, cơ bản không ngủ được chút nào, ăn cái gì vào cũng bị đau, nhưng vẫn kiên trì hút một ít cháo. Buổi tối khi không ngủ được, cô ấy vẫn nghe băng ghi âm các bài giảng của sư phụ. Vì đồng tu này bình thường đối đãi với bản thân mình rất nghiêm khắc, học pháp luyện công ra ngoài giảng chân tướng tất cả đều làm rất tốt, là đồng tu bước ra sớm nhất để giảng chân tướng trực diện. Nhưng ở góc độ cá nhân tôi nhìn nhận, đồng tu chưa sắp xếp tốt quan hệ với người nhà. Mặc dù đảm đương rất nhiều việc, nhưng trong tâm của cô chưa phóng hạ được tâm oán hận đối với người nhà. Tôi luôn cảm thấy cô ấy đang cố gắng biểu hiện ra chân, thiện, nhẫn trước mặt người nhà, thay vì phải đồng hóa bản thân với chân, thiện, nhẫn. Mặc dù người nhà ở trước mặt không nói gì, nhưng trong tâm lại thấy không thỏa đáng. Sau khi đồng tu đến nhà tôi, chúng tôi chia sẻ về cách hướng nội. Chúng tôi cũng cùng nhau kiên trì học pháp, luyện công và phát chính niệm. Vào ngày thứ sáu, lúc chúng tôi đang luyện công buổi sáng sớm, trạng thái của đồng tu rất không tốt. Cô ấy nằm trên giường, còn chúng tôi đang luyện công. Lúc ấy tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, trong đầu liền nghĩ, tại sao trạng thái của cô ấy vẫn như vậy? Là nguyên nhân gì? Nghĩ đến đây, một đoạn giảng pháp của sư phụ xuất hiện trong đầu tôi. Trong các đệ tử đại pháp, ai mà không tinh tấn, ai đi sang cực đoan, thì hãy lập tức quy chính bản thân, chân tâm học pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Trích Lý Tính. Đồng tu không phải là không tinh tấn, nhưng tại vấn đề đối đãi với người nhà, thì cô ấy lại đang bước sang cực đoan. Lời giảng lập tức quy chính bản thân của sư phụ liên tục triển hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ lại, khi tôi mới đón đồng tu về nhà, xuất hiện một niệm đầu rằng đồng tu sẽ ở lại nhà tôi nhiều nhất 7 ngày. Lúc đó tôi có một cảm giác mạnh mẽ là cựu thế lực sẽ sớm hạ thủ. Khi nghĩ về điều đó, tâm tôi rất lo lắng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong tâm hướng đến sư phụ hợp thập xin sư phụ điểm hóa. Sau đó tôi nghĩ, đến ngày thứ bảy rồi tôi phải đưa cô ấy về nhà, đồng tu phải quy chính bản thân. Cô ấy cần phải nắm bắt thời gian và nhanh chóng quy chính lại tình hình và thừa nhận sai sót với người nhà. Mẹ tôi cũng là đồng tu, nhìn thấy tôi khóc trong nhà bếp, tôi nghĩ sẽ để đồng tu ăn sáng xong rồi đưa đồng tu về. Bà nói, đừng khóc, con hãy tìm đồng tu đã đưa cô ấy tới đây để trao đổi. Ai đưa tới thì để họ đưa về sẽ phù hợp hơn. Tôi nhanh chóng đi tìm đồng tu. Khi tôi tìm thấy đồng tu thì anh ấy nói, chúng ta đúng là có cùng suy nghĩ. Tôi cũng nghĩ sẽ đưa cô ấy về nhà hôm nay để người nhà có thể yên tâm. Sau khi đồng tu về nhà đã giải trừ hiểu lầm với người thân và đã xin lỗi họ, tôi cảm thấy như một khối đá nặng trong tâm đã được gỡ xuống. Trong quá trình đó, mặc dù người nhà đồng tu cưỡng ép cô phải nhập viện, nhưng đồng tu vẫn kiên định chính niệm, tính sư tính pháp. Tại bệnh viện, cô đã giảng chân tướng cho bệnh nhân và hộ lý trong phòng. Sau khi trải qua vài lần kiểm tra, bác sĩ đã hết cách. Ông nói ông có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng bởi vì loại phẫu thuật này gần đây đã khiến một bệnh nhân trẻ qua đời, nên ông không khuyến khích, khuyên nên đưa cô về nhà. Sau khi về nhà, đồng tu kiên định chính niệm, tu trọng pháp, không thừa nhận bị bệnh, kiên trì học pháp. Ăn vào bị nôn ra, nôn xong lại tiếp tục ăn. Cháo gạo dinh dưỡng của bệnh viện cô cũng đem tặng người khác. Dần dần cô cũng có thể ăn bánh. Về sau ăn gì cũng không đau nữa, cân nặng cũng khôi phục về mức bình thường là 40kg trong vòng 4 tháng. Người nhà cô đã được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Giờ đây đồng tu tinh tấn bước đi trên con đường trợ sư chính Pháp. Đúng là đệ tử chính niệm túc, Sự hữu hồi thiên lực. Trích Sư Đồ Ân Hồng Ngâm 2. Sư phụ giảng: ở đó là xào huyệt khắc ám tối hậu do tà ác chiếm cứ. Mỗi cá nhân đệ tử đại pháp có tình huống phải đối diện không giống nhau. Phụ luận là thế nào thì cũng chớ để mất chính niệm. Bất cứ lúc nào cũng không được quên mình là đệ tử đại pháp. Đặt pháp ở vị trí đệ nhất thì có thể bảo trì chính niệm của họ, thì có thể đứng vững trước tà ác. Đối mặt với tà ác thì biết làm thế nào. Tuy nhiên tình huống là phức tạp, trạng thái khác biệt. Có những vị thật sự mất đi sinh mệnh, có những vị bị bức hại rất nghiêm trọng. Tình huống mỗi cá nhân là khác nhau. Tình huống trong lịch sử của mỗi cá nhân còn có an bài của cựu thế lực trong tình huống đệ tử đại pháp bị lừa phỉnh. Do vậy, những điều ấy đều cấu thành nên tình huống rất phức tạp. Dù sao đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ cần trong tâm có chứa đựng đại pháp thì có thể vượt qua. Ngay cả mất đi sinh mệnh cũng nhất định quy vị. Cho dù nhất thời hồ đồ thì cuối cùng cũng có thể vượt qua. Trích giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009. Giảng pháp tại các nơi, quyển số 9. Đoạn pháp trên của sư phụ, tôi cảm thấy cũng tương tự đối với những đồng tu đang gặp ma nạn nghiệp bệnh. Bất luận gian nan như thế nào, can nhiễu lớn như thế nào, đều không được đánh mất chính niệm. Trong tâm luôn phải có pháp, đặt pháp ở vị trí thứ nhất. Nhớ lại lúc bản thân tôi đang ở trong ma nạn gia đình, trong thời kỳ gian nan nhất của mình, đồng tu đã nói với tôi mấy câu như thế này: mọi lúc mọi nơi, bất kể gian nan thế nào, luôn phải đặt pháp ở vị trí đầu tiên, đừng tạo ảnh hưởng phụ diện cho đại pháp. Điều mà đồng tu nói đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc đó tôi đã nghĩ, ca nhận mình như thế nào cũng không quan trọng nữa, kể cả bản thân mình có chịu ủy khuất lớn thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để hành vi của mình tạo thành ảnh hưởng phụ diện cho đại pháp. Chính là một niềm ấy, trong tình huống phi thường gian nan ấy, tôi đã có thể phóng hạ tự ngã. Sư phụ liền gia trì cho tôi đã có thể bước ra khỏi ma nạn. Lột xác thành cánh bướm tuyệt đẹp, nhưng từ quan điểm của tôi đó là một sự biến hóa vượt bậc về chất, từ một chú sâu róm trên mặt đất hóa thành cánh bướm tuyệt đẹp. Đối với một sinh mệnh như vậy mà nói, quả thực là thoát thai hoán cốt. Nhưng nếu như không thể thoát ra khỏi tầng xác kia, thì kén sẽ chết ở trong cái vỏ đó. Người tu luyện bước ra khỏi con người thì mới tu được thành thần. Chỉ có tu bỏ hết thảy những thứ đã hình thành trong người thường mới có thể thoát khỏi tầng con người, tu thành thần. Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi ở tầng thứ hiện tại. Nếu có gì chưa phù hợp, xin đồng tu chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ hai: tu bỏ thói quen oán trách và tâm oán hận. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc. Trước đây khi nghe đồng tu chia sẻ về vấn đề tâm oán hận, nó khiến tôi nghĩ tới vấn đề của bản thân. Tôi là một người làm việc nghiêm túc, một lần nhìn thấy đồng tu không thu xếp tốt những việc cần bàn giao cho tôi, khiến tôi không biết phải làm sao ứng phó với khách hàng. Trong tâm tôi nảy ra một niệm: nếu sớm biết là vậy thì tôi đã không làm. Qua đó có thể thấy tôi vẫn còn quan tâm đến được mất của bản thân và thiếu khoan dung. Tôi đang dùng tiêu chuẩn do mình đặt ra để đo lường người khác, chứ không phải lấy tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để đo lường bản thân. Sư phụ giảng: có người nói tôi cảm thấy mình rất là thuần tịnh, nhưng thực ra không phải. Mang theo rất nhiều tạp niệm, mang theo rất nhiều những thứ mà hậu thiên dưỡng thành. Thậm chí chưa vì cảm thấy một niệm kia rất đơn giản thôi, nhưng có thể cơ điểm hay nguyên nhân khởi lên của nó hay những thứ bám theo đều là bất thuần. Trích giảng pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Tại xã hội nhân loại, hết thảy những gì chúng ta thấy được có phải là tồn tại ngẫu nhiên không? Thậm chí nhất cử, nhất động, nhất ngôn, nhất hành của mỗi đệ tử đại pháp, thậm chí đến cả vấn đề chư vị thắc mắc đều không hề đơn giản. Sau này chư vị coi lại đều thấy là đã an bài hết sức chặt chẽ. Không phải là tôi an bài, mà là cựu thế lực kia an bài. Trích giảng pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc năm 2001. Tôi đột nhiên cảnh giác, niệm đầu nếu sớm biết là vậy thì tôi đã không làm, là trong não tự động phản ánh xuất ra, căn bản không có trải qua cân nhắc kỹ càng, liền tuôn ra, rất nhiều niệm đầu căn bản không phải bản thân chúng ta thực sự nghĩ như thế. Như vậy, có thể phân biệt rõ ràng giữa chân ngã và quan niệm hình thành hậu thiên là cực kỳ quan trọng. Tu luyện chính là không đi theo kịch bản tư tưởng đã được an bài tốt, như vậy mới có thể nhìn rõ được bản chất của sự vật. Oán trách là biểu hiện bề mặt, nó có thể là do rất nhiều tâm chấp trước hợp thành, ví dụ như tâm lợi ích, tâm tật đố, tâm giữ thể diện, tự cho là đúng, tâm hiển thị, tâm an dật, tâm sợ phạm lỗi lầm, v.v. Sư phụ giảng, tu luyện ấy, thần là nhìn vào nhân tâm, không nhìn vào bản thân hoạt động đó được an bài hoàn chỉnh hay không, toàn diện hay không, chứ thần không nhìn vào những cái đó. Mà càng không toàn diện thì còn mừng, nhìn xem chư vị ai thấy được chỗ không hoàn mỹ của việc đó mà có thể làm được nó cho tốt, nhìn xem ai khiến những chỗ thiếu sót của việc đó làm thành tốt đẹp. Là vì khi thực hiện việc gì thì cũng có tu luyện của chư vị ở trong đó, ấy là nhìn tu luyện của chư vị. Chứ không phải chỉ học mà không đem ra dùng, chư vị có chủ động tu hay không, hay là chư vị là bị động, bị dẫn dắt đi, biểu hiện ra vẫn là vấn đề chư vị tu hay không tu. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Tôi ngộ ra oán trách không chỉ đơn giản là vấn đề không tu khẩu, vấn đề cơ bản nhất của nó chính là chúng ta có muốn tu luyện hay không. Đồng thời cũng là biểu hiện của hướng ngoại cầu, oán trách lâu dần sẽ thành oán hận, tu luyện sẽ giải đãi và không có đề cao trong lúc không hay biết. Bớt oán trách mới có thể hướng nội tìm nhiều hơn, đây cũng là lý tương sinh tương khắc. Khi người tu luyện đang không ngừng tu bản thân mới có thể không ngừng tiến về trước trên con đường tu luyện, không ngừng đồng hóa vũ trụ mới. Không tu tốt bản thân chính là đi theo kịch bản của cựu thế lực. Ngược lại mà nói, người khác cũng giống như vậy. Nếu kịch bản của người khác đã được an bài tốt, vậy làm sao tôi lại đi yêu cầu người khác tu sửa kịch bản của họ, đi yêu cầu người khác làm tốt chứ? Đương nhiên, nhìn thấy đồng tu có chỗ thiếu sót, chúng ta chỉ có thể khuyến thiện. Nhưng đương sự nhận thức không ra vấn đề của bản thân, vậy thì người khác cũng không có cách nào. Minh bạch đạo lý này, tôi mới hiểu rõ hơn hàm ý trong câu pháp của sư phụ. Phía mặt tốt, đã không nhìn thấy, đã cách xa rồi. Những gì chư vị nhìn thấy vĩnh viễn là phía mặt chưa tu xong. Nhưng chư vị không được, không ôm giữ tâm từ bi, không được nhìn người một cách cố định. Trích, thế nào là đệ tử đại pháp? Một bác sĩ khoa tâm thần ở Mỹ đã từng làm thí nghiệm, nghiên cứu ảnh hưởng của ý niệm đối với sức khỏe thân thể người. Ông sử dụng một loại máy đo tần số rung động trên thân thể người. Ông nói ông chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là biết người đó vì sao mắc bệnh. Bởi vì từ trên thân bệnh nhân không tìm thấy bất cứ tình yêu thương nào, chỉ nhìn thấy thống khổ, oán hận, chán nản. Ý niệm tiêu cực quá nhiều, không chỉ làm tổn thương bản thân anh ta, mà từ trường xung quanh cũng biến thành bất hảo. Những thứ này đều thuộc về tần số rung động thấp, cũng là nguyên nhân dẫn đến đủ loại bệnh như ung thư, bệnh tim. Yêu thích, từ bi, hỷ xả, giúp đỡ người khác, quan tâm người khác, bình tĩnh, an lạc. Những thứ này đều có tần số rung động rất cao, chúng khiến những người xung quanh đều cảm thấy rất hài hòa. Oán trách không được thì bắt đầu bi quan tiêu cực. Tuy không oán trách trên miệng, nhưng nó lại đang tiêu hao năng lượng chính của tự thân. Đây không phải là trạng thái người tu luyện nên có. Vả lại, nếu lúc bình thường trong đầu xuất ra toàn là ý niệm tiêu cực, như chỉ trích, trách móc v.v., thì lời nói sẽ không thuần, không mang theo nhân tố chính diện và không xử lý tốt mọi việc. Giống như trước đây có một đồng tu muốn tôi đi tìm người điều phối giúp anh hóa giải hiểu lầm mà anh gây ra. Mới đầu tôi còn giữ một niệm, việc này chủ yếu không phải tôi gây ra, chủ yếu là nhân tố của anh ấy, tại sao biến thành tôi phải đi xử lý. Sau đó tôi xoay chuyển niệm đầu, tôi nghĩ bản thân mình nên khởi tác dụng chính diện. Tôi nói với người điều phối tôi có chỗ không đúng, hơn nữa còn giúp anh giải thích rõ ràng mọi việc, không để cho anh luôn bị người điều phối hiểu lầm. Đều là vấn đề của anh ấy. Đôi lúc tôi cũng nghĩ không rõ. Tại sao mình biết rõ không nên oán trách hay không nên có suy nghĩ tiêu cực về người khác nhưng vẫn cứ luôn làm không được. Tôi thấy rất khó đột phá, bó tay bất lực, lâu dần biến thành mê mờ. Bây giờ tôi đã minh bạch, nếu như chỉ nghĩ ức chế cái tâm này, không từ căn bản thực sự lý giải vì sao cần vứt bỏ nó và ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với tu luyện bản thân thì sẽ không thể nào thực sự thay đổi bản thân. Khi gặp chuyện thì nó sẽ nhảy trở ra. Kỳ thực tâm chấp trước khác cũng giống như vậy. Sư phụ giảng, nói thế này nhé, đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng thì yêu cầu là cao, cao hơn so với tu luyện trong bất kể hoàn cảnh nào. Về hình thức sẽ không nghiêm khắc như thế, nhưng nghiêm khắc về tiêu chuẩn tu luyện, yêu cầu là cao. Chứ vì ý thức không ra sai lầm của mình, vậy là không được đâu. Chứ vì ý thức không ra rằng mình có chấp trước con người rất mạnh mẽ, thế thì không được. Nhận thức ra những thứ đó rồi, tất nhiên là đệ tử Đại Pháp mà nói, vậy khẳng định cần thực hiện cho tốt, đó chính là tu luyện. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015. Trước đây tôi không có cảm nhận sâu sắc về câu Pháp, cao hơn so với tu luyện trong bất kể hoàn cảnh nào. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015 như đang nói về mình. Bây giờ tôi mới hiểu rõ là do mình không nhận ra bản thân có sai sót, kỳ thực cũng rất khó ý thức được. Tôi cho rằng bản thân vì tốt cho hạng mục, vì tốt cho công ty. Bởi vì chúng ta mỗi ngày đang tu luyện trong xã hội người thường, nếu không thường xuyên dùng pháp đối chiếu bản thân thì sẽ bị người thường ảnh hưởng. Hơn nữa còn cảm thấy hài lòng vì tốt hơn người thường là được rồi. Người thường ngày nào cũng đang oán trách, nó đã trở thành chuyện bình thường. Đoạn thời gian trước khi nghe đồng tu nói ai đó thường hay oán trách, tôi không nghĩ là mình đang oán trách. Lúc đó tôi ý thức được tu tốt bản thân rất quan trọng. Người thường đều đang tỉnh tỉnh quan sát chúng ta, thần cũng đang nhìn. Hiện nay nếu tôi có cách nghĩ tiêu cực hay bất mãn về đồng tu hay công việc thì sẽ có một tư tưởng tiến nhập vào. Liệu tôi có muốn tu không? Chính một niệm này tất cả suy nghĩ bất mãn và oán trách lập tức dừng lại. Tiếp theo là liên tục hướng nội tìm vấn đề của bản thân. Một hôm tôi nói với người phụ trách về vé của khách hàng mong cô xử lý giúp. Vài ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy xử lý. Trong tâm nảy ra một niệm. Việc đơn giản này chỉ cần mất vài phút đã có thể làm xong. Vì sao cô ấy không xử lý nhỉ? Không biết cô ấy còn phải kéo dài thời gian bao lâu nữa? Nhìn thấy niệm đầu này tôi nhận ra chỗ bất thiện của mình. Lập tức dừng suy nghĩ tiêu cực này và gửi tin nhắn văn bản thiện ý nhắc nhở cô ấy xử lý công việc này. Như vậy cô ấy đã xử lý nó trong ngày hôm đó. Sau đó tôi đào sâu gốc rễ động cơ tư tưởng của bản thân. Tôi thấy tâm tật đố đang khởi tác dụng. Trong quan niệm của tôi cho rằng, người điều phối cần tự giác chịu trách nhiệm, không cần người khác nhắc nhở. Người ta hơi làm không tốt liền có ý kiến này nọ. Tư tưởng này giống với ví dụ lúc sư phụ giảng về tâm tật đố. Làm người gương mẫu trong lao động không dễ. Anh là lao động gương mẫu thì anh làm được rồi, anh phải đến sớm về muộn. Những việc ấy anh làm đi, anh làm được tốt còn chúng tôi không được. Giễu cợt châm chọc như thế, làm người tốt không dễ. Trích, chuyển pháp luân. Tu luyện đã lâu như vậy, nếu vẫn ôm giữ cái lý của sách tiểu học không chịu bỏ, thì đó thực sự là vĩnh viễn không đề cao lên. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình nhìn vấn đề từ một khởi điểm và góc độ mới, không lại dùng tiêu chuẩn quá khứ để đo lường hết thảy sự việc phát sinh nữa. Cũng chỉ có không ngừng đề cao tiêu chuẩn yêu cầu tâm tính đối với bản thân, thì mới có thể không ngừng tinh tấn bước trên con đường tu luyện. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3, đột phá chướng ngại trong học pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi gặp vấn đề trong khi học pháp, mỗi khi học thường không tập trung và hay buồn ngủ. Chuyện này diễn ra khá lâu rồi. Tôi cố gắng vượt qua tình trạng này bằng cách học thuộc pháp nhưng căn bản không có thay đổi. Tôi cảm thấy nản lòng. Sau đó tôi bắt đầu chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã mất hơn 6 tháng để chép lại cuốn sách 3 lần. Mặc dù vẫn thường xuyên mắc lỗi, thỉnh thoảng bị phân tâm và gặp khó khăn trong việc viết các câu chữ chính xác vào ban đêm, nhưng tôi vẫn thích chép pháp. Càng viết tôi càng mắc ít lỗi. Khi chép cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ 4, tôi cảm thấy hứng thú khi đọc cuốn sách. Sư phụ giảng, người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được. Hết thảy công, hết thảy pháp, tất cả đều ở trong sách, bằng đọc đại pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hóa, Đọc đi đọc lại, sẽ tự ở trong đạo. Trích, bái sư, tinh tấn yếu chỉ. Kết quả là tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn. Trong suốt thời gian nghỉ lễ, tôi ngồi xong bàn đã tòa để học Pháp, trong khi chồng tôi giúp chuẩn bị bữa ăn. Khi cảm thấy buồn ngủ và mất tập trung, tôi đã cầu xin sư phụ gia trì cho tôi và giúp tôi kiên trì học Pháp. Tôi nghĩ, sư phụ yêu cầu đệ tử của Ngài học Pháp nhiều hơn, nên tôi sẽ làm vậy. Giữ cho tâm trí tập trung vào Pháp, càng nhiễu sẽ tan biến. Càng học tôi càng thích đọc. Nhờ kiên trì tôi đã có thể không ăn một bữa mà không cảm thấy đói. Tôi cũng có thể đọc lớn tiếng và nhẫn chịu đau đớn trong lúc ngồi đã tọa học Pháp. Tôi có thể học nhiều hơn một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân mà không cần nghỉ giải lao. Tôi cũng không còn buồn ngủ mỗi khi học Pháp vào ban đêm nữa. Đôi khi tôi dành cả buổi tối để học Pháp luyện công và sau đó phát hiện ra mình không hề buồn ngủ vào ngày hôm sau, mà thay vào đó còn có nhiều năng lượng hơn. Một ngày nọ sau giờ làm việc, tôi làm xong việc nhà, sau đó ngồi đã tọa trước chân dung của sư phụ và học Pháp. Tôi đọc bài giảng thứ hai và thứ ba. Trong khi đọc chương sư phụ cấp gì cho học viên trong bài giảng thứ ba, tôi đột nhiên cảm thấy có vài thứ xấu đang được đẩy ra từ hai bên đầu của mình. Một cảm giác biết ơn sâu sắc trào dâng đã khiến tôi rơi lệ. Tôi nhận ra khóc có thể ảnh hưởng đến việc học Pháp của mình, nên tôi đã bình tĩnh lại và tiếp tục tập trung. Sau đó trạng thái cảm xúc của tôi quay lại bình thường. Khi ấy tôi cảm thấy có điều gì đó khác hoàn toàn so với bất cứ điều gì tôi từng trải qua. Có vẻ như tôi đã siêu việt khỏi thế giới con người và ở trong một thời không khác. Tôi không còn nghe thấy bất cứ thứ gì hay có vọng niệm nào nữa. Tâm trí tôi rất rõ ràng và thuần tịnh. Cảm giác thật tuyệt. Vào ngày khác, trong khi học bài giảng thứ 6 trong cuốn Chuyển Pháp Luân, lưng tôi bắt đầu bị đau. Dù có thay đổi tư thế như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy đau. Sư phụ giảng, cực khổ đường thành lạc, trích, khổ kỳ tâm trí hồng ngâm. Diễn nghĩa, lấy chịu khổ làm vui, trích, khổ kỳ tâm trí hồng ngâm. Tôi nghĩ chịu đau là việc tốt, nên tôi tiếp tục đọc. Tôi hoàn toàn tập trung vào học Pháp và không nghĩ đến việc liệu cơn đau có dừng lại hay không. Có một sự việc khác xảy ra vào một đêm nọ, khi ấy là 1 giờ sáng. Khi đang luyện bài công pháp thứ 5, tôi cảm thấy không có gì trong toàn bộ không gian. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là tiếng nhạc luyện công. Tôi đã trải nghiệm trạng thái không và sư phụ đã thanh lý nghiệp tư tưởng của tôi. Điều này đã cho tôi cơ hội để bù đắp cho sự thiếu tinh tấn của mình, bắt kịp tiến trình chính pháp của sư phụ và hoàn thành thề ước của mình. Con xin cảm tạ sư phụ. Tôi chia sẻ trải nghiệm này để khích lệ các học viên nào chưa đột phá được chướng ngại trong việc học Pháp. Đừng nản lòng, hãy giữ vững chính niệm, nhất định bạn sẽ có thể vượt qua được chướng ngại này. Không phải vì chúng ta có bản sự, mà là vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp và chúng ta có một sư phụ từ bi vĩ đại. Đúng như sư phụ đã từng giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.